khả năng là nó dở, chẳng những con mà trong đại chúng vậy, ở tiếng chuông mà nó hết ngon á thì con hết. Đức Phật bảo nè, nó có bốn lần ta giúp quá tan còn là những bất tứ trong bài học. Lần thứ gì cũng được đánh tiếng chuông ngon lành như thế này. Hỏi nè anh đang hỏi sao? Dạ ông có nghe không?
Dạ con nghe.
Rồi tiếng chuông nó hết ngon rồi Đức Phật cũng hỏi lại, cái này là thông thường chứ không có gì khó hết. Thì này anh này không dạ con nghe. Hết nghe. Bảo đánh lần thứ ba, lần thứ tư thì ngài anh đang ngài cũng nói nguyên văn nghĩa thôi, nghĩa là con còn nghe tiếng chuông ngân thì con còn biết đó là có nghe, mà hết ngân thì không nghe.
Đức Phật nói rằng không có sao mà con không có viên thông,
nên không có viên thông tức nhưng mà không có thông lên một cách như là tròn đầy. Cái tiếng chuông á là nó thuộc về trầm cảnh hình tướng bên ngoài, có đánh có người dùng cái dùi đánh cũng như có tiếng chuông cho nên nó mới nó có tiếng. Thì cái tiếng chuông này nè là cái trầm cảnh ở bên ngoài, còn cái tánh nghe của ông á là nó ở bên bên trong. Thì cái tánh nghe lúc nào cũng là đúng là nghe chứ, nghĩa là ông không nghe tiếng chuông nhưng mà ông lại nghe tiếng thì gì?
Không nghe tiếng
động nhưng mà nghe tiếng, chứ làm sao mà ông nói ông có tiếng nghe? Nếu mà ông không có tiếng nghe hoặc cái ông không có tiếng nghe nữa thì khi mà đánh lần thứ ba thứ tư tức là ông hết không có nghe gì hết, cũng như cây khô, cây khô thì chúng ta không có mọc tăng trọng thì được đó. Để nói lên cái gì? Nói lên cái tánh nghe đó là thường còn. Nghiệm xét để biết cái đó là thường. Cho đến khi nào mình chết, cho đến cái phần thứ phần B á, là học chỉ rõ cái tánh thường còn. Tức là cái phần chỉ đó. Phần chỉ tánh. Tánh thường còn đó tức là nghe hay biết, thấy nghe hay biết đó là thường còn. Đây là còn mãi mãi. Thì những cái thấy nghe hay biết này, nó sẽ, nếu chúng ta biết quy tụ về một mối, thì đó là được tập. Ngày giờ này sở dĩ mà chúng ta chưa có quy tụ nó thành một, cho nên khổ sao? Thấy cái gì mà không vừa ý là không ưa, thấy những cái gì vừa ý thì lại ưa, cái không ưa, cái không, cái ưa đều là nằm ở trong cái khổ. Do đó cho nên bị tặng mát, thấy rồi nghe rồi, nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân nó cảm phá mình. Bây giờ phải làm sao mà tập trung lại cái tánh nó chỉ nó trở lại thành một, do đó cho nên người ta không có những phương pháp thiền. Tu thiền để chỉ là tập trung lại. Một ngày có thể nó làm 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, có khi nó ngồi từ ngày này qua ngày kia mà đứng ngồi lên cũng được. Tu là thiền thiệt thì không phát thiền xuống này. Thiền phần ngồi thiền mà chắc đúng đừng có nghĩ tới cái gì. Có thể nói rằng từ ngày này qua ngày kia không có đói. Hồi xưa chư tổ có khi ngày nhập định một tuần lễ không ăn, đâu tuần lễ ăn, đó là biểu tượng. Còn tại vì mình phải lo việc này, phải nghĩ việc kia, phải sắp đặt việc nọ, cho nên nó mới không được việc kêu là thiền địa vị thực. Thì đúng là kêu là thiền thì nó trở về những cái tánh thường còn nào. Cái tánh thường còn là cái tánh Đức Phật hay chỉ ở trong cái đoạn B, cái đoạn C. Đoạn C tức là dẫm kim bao nghiệm thường. Dẫm kim bao nghiệm cái tánh thường còn, tức là cái niệm cái tánh thường. Ở trong đó nói cái gì? Dẫm kim bao này. Hãy thôi xin lượng nói cái đoạn C là trước. Tất nhiên là có người nằm ngủ trong giấc chim bao, nghe bên cạnh người ta nhạc đạo.
Có đồng bài thì đồng bài sao phải dừng lại về một chút mình đang nói gì đó.
Thì vì gương mơ màng và cái trí thức không được sáng tỏ, cho nên nghe cái tiếng giả dạo đó nó giống như là tiếng trống và tiếng mõ.
Có người thì cho cái đó là giống như tiếng mõ, có người ta tưởng đến tiếng trống.
Thì dầu cho có không có nhận trong sự thật, khi mà dừng mình thức dậy rồi con biết đó là tiếng. Tuy nhiên cái tánh nghe vẫn lạ, ở trong cái giấc chiêm bao cái tánh nghe vẫn còn, nghe vẫn thường còn đó. Ý muốn thí nghiệm cái việc đó để chỉ là tánh thường, chứ không phải trong khi ngủ mất đâu, không phải trong khi ngủ không có đâu. Đó là nói về cái đoạn mà Đức Phật cũng chỉ rằng dầu trong cái giấc ngủ đi nữa thì cái tánh nghe vẫn còn, tuy là nó bị chưa là mộng trung ý thức, nó hơi mù quáng một chút, nó hơi mờ một chút. Mờ thì có nghĩa là không có nhận xét một cách rõ ràng như cái ý thức, cho nên tiếng người ta giả dạo và chăng đó là tiếng tiếng trống hoặc là tiếng mỏ hoặc là tiếng một cái gì đó mà có thể, nhưng mà cái tánh nghe nó không bao giờ mất.
Còn nói tới cái chuyện chiêm bao mà ngoài cái đề tài của giảng của cái thanh niên đó,
chỉ có chuyện là chiêm bao là gì không?
Thầy phải chấm trong đây để nói chuyện một chút để giải thích thêm.
Các vị cũng nói cũng thường xuyên nói là cái chiêm bao mà chiêm bao thì phải là giả, giả
không, không phải là ý tôi hay là tôi nói rằng trong khi thí dụ ở trong giấc chiêm bao mà người nào cái gì bên chuyện khác, đây là nói sự thật thế này. Ví dụ như ví dụ tôi mới mẫu tôi thấy chiêm bao, cái chiêm bao nó thiệt hay là giả, thì đây là mình thấy cái cảnh, không phải là như thí dụ cái sự vật đâu, mà ví dụ như mình thấy cái gì là thiệt là giả. Công chúng mà nói chuyện hay công chúng
có nhiều người đem
đem hết cái lòng thành của mình cầu một cái việc gì đó tự nhiên có cái hữu cầu này đáp ứng này. Đó. Có nhiều người đó, và chúng tôi đã được rất nhiều người nhiều khi gặp những cái bệnh nan y bệnh ngược cầu cứu Đức Quan Âm tụng niệm đem hết lòng thành và phát nguyện nữa. Nếu mà cầu về cái Đức Quan Âm nếu mà con mà được kêu là cải tử rồi phục sinh đó, thì con xin đem một cái số của lớn để hầu xuống bố thí cho người nghèo ở làm việc gì đó, nghĩa là có cái sức các bạn mà đem hết lòng thành, con cháu trong gia tộc anh chị làm đọc có hết lòng thành thì tự nhiên có những cái đêm đó thấy một vị nữa là mặc đồ trắng hơi cầm những cái nhành dưa liệu ví dụ như thế thì đem về chỉ là cho một ly nước một cái chung nước để thôi biểu bệnh nhân nó uống rồi thì xíu xíu là từ đó về sau mà cái bệnh nó coi như là thập tử nhất sanh bác sĩ đều nghĩ hết thì cái chim bao đó gọi là hữu cầu tác ứng đó phải là nó đó. Còn cái chim bao thứ ba là kêu là chim bao người ta danh từ kêu là mộng mị chứ không phải không còn người ta giải nghĩa thế nào không không mọi này à. Người làm được rồi về cái mộng mị này là do cái trong cơ thể không có hiệu quả nói cách dễ hiểu là nó biết không có được không thì cái này nó thuộc về cái phải nằm xuống là thấy vừa nằm xuống là thấy chuyện này trên kia thì các anh đừng sợ thế là không có gì đáng sợ rồi nên là đó là tại vì ở trong cơ thể thâm tâm không có điều hòa cho nên phải có mộng mị tiếng mị này là không có không có thật hơi ảo ảo tưởng tượng và đó mộng định diễn như là chúng ta còn cái thứ tư á tức là do kêu là lạc tạ ảnh tử giảng đầu cái này giảng đầu mà quên lạc tạ ảnh tử là nghĩa sao ảnh tử tạ cho ta làm bài chữ lạc là nghĩa sao các nghĩa dùm đem ra ta lạc là vui lạc là nghĩa là những cái lá cái này mà ra xuống rồi là lạc có thể lạc là vui không em chúng ta này là tàn tạ tàn tạ tàn tạ nghĩa là cái lá đó đã tàn tạ nó rơi xuống tử này là rơi xuống nó không chết tâm tử là chết đúng à tử là chết đúng trong này đúng nhưng mà đây này cái này là một cái danh từ ghép của người ta mình không thể mình cắt nghĩa từng chữ từng chữ chúng ta phải nghe không quan được là tạ ảnh tử nghĩa là như thế này là cái chim bao này tôi đơn cử là một chuyện là chuyện là cái này nó có chia ra làm hai nữa A B nhưng mà không bây giờ nói một cái rõ là cái cảnh đó và tôi đơn cử là cái ví dụ như là quý vị một đứa cách đây 4-5 năm thậm chí 10 năm quý vị có thường thưa trồng hoa hoặc là xem hoa hoặc là thích hoa ở trong những cái loại hoa nó quý vị thích một thứ hoa nào một sở thích của quý vị đó nhưng mà 6-7 năm nay 9-10 năm nay thì cứ 2-3 năm nay quên rồi do công việc này tự nhiên làm ăn chuyện này chuyện kia đó quên đi một bữa nọ người ta đưa cho quý vị một quyển sách sách nói về hoa không phải loại hoa không đó thì giờ xem năm nghĩa là trong cái quyển sách đó có cái loại hoa mà quý vị thích nhất 30 năm về trước đây á thấy rồi vừa thấy là để ý liền cái đó kêu là cái lạc tạ ảnh tử cái đó nó hồi trước nó rơi trong cái tâm điền mình nó trong ý thức mình á cho nên tối đêm đó là nhất định là nằm thấy cái hoa đó cái hoa mà mình thích đó cũng như đó là cái điểm thứ nhất cái điểm thứ hai là hàng ngày quý vị thích một cái gì hoặc là muốn một cái gì thì tối sẽ có cái chim bao đó người ta gọi đó là lạc tạm thì tóm lại những cái chim bao mà mình thấy tuy nó cũng có nhiều cái hình ảnh đại diện lắm
nhưng mà nó tâm vốn cái cảnh này nghĩa là do cái nghiệp đời trước, cái chưa đời trước, cái viên nếu đời trước, cho nên bây giờ vẫn thấy hoặc chưa thấy cảnh nên á, cái này nếu mà thấy thường á thì quý vị phải làm sao? Nếu lúc mà thấy ác mộng ở trong vụ này mà hồi nhỏ giờ mình không bao giờ mà làm cái chuyện này là phải phát tâm hoặc là mãi mãi phóng sanh hoặc là bố thí hoặc là cái gì đó để hầu hướng cho những cái viên nếu của đời trước này mà ví dụ như đạo đức hay là gì hay là ruột hay từ là tắt ví dụ như thế ở trường hậu nào thì hậu nào tới trường mình nói chuyện đó thì mình phải làm sao để mà giải tỏa cái việc đó đi hoặc là đời trước mình lỡ đó những cái chuyện tạo nghiệp gì nó sát hại hoặc là mình tự biến sát thì nghĩ bởi vì sát nó đâu phải trực tiếp sát hoặc là tự sát nè hoặc là giáo thần hoặc là biến sát thì nghĩ thì bây giờ đây mình phải làm sao mình biến còn cái chuyện mà hữu cầu đáp ứng muốn thấy chuyên ba mình sẽ đúng á thì cầu nguyện thì phải hết lòng hết dạ thì cái này cũng chưa là mình có cảm thì chư Bồ Tát chư vị mà đời tân sẽ có đúng cũng là chim ban nhiều chim ban bảo chim bảo còn cái thứ ba là mọi người thì cái này nha nó thuộc về cái chuyện qua đi là trong người không được quậy cái này bên kia rồi các chị tâm thì cái này mình đáng kể nè cái này thì phải lo ăn năn sám hối nè em còn cái này á thì phải hết lòng hết dạ nè cái chim ban này nè còn cái này á là thói quen có thể dùng cũng không quen cả tạng tử nè và cũng không quen ví dụ như bằng ngày mình thích món ăn gì đó mà ngày nay nấu được thì thích ví dụ nó hoài tối nằm trên bàn ăn giò ăn giò mà già còn thức dậy đó tức là cái tạng tử đó thì những cái chuyện tiêm bao sở dĩ muốn nói đây để là rộng đường để là quý vị thấy được trên thì trở lại cái Lăng Nghiêm Đức Phật dẫn cái đoạn tiêm bao này chim cầu là trong giấc chim bao đi nữa ba bốn năm sáu thứ chim bao đi nữa nhưng mà nó cũng nằm ở trong cái gì trong cái sự mà cái sự hiểu biết cái tánh mà nghe và tánh thấy đó là từ cõi rồi bây giờ học bài tánh chuông hoặc niệm tánh thường tức là bằng an Đức Phật dạy này anh em ông mặc dầu học rộng nghe nhiều nhưng chưa dứt các lậu là cái gì cái lậu nào phải được buông lậu phải buông lậu lậu đó là chỉ cho những cái gì trong con người mà còn rắc rối trước ngày ví dụ như bây giờ quý vị thấy trong lòng có tâm thái sau chúng ta chuyện là được chuyện đó là đậu đó tức là còn chuyện nào chuyện này trên từ chuyện môn chuyện nào mà đầu học rộng nghe nhiều vậy thì học rộng nghe nhiều nó có đậu gì theo ở đây nói là mặc dù ông học rộng nghe nhiều nhưng mà chưa biết các đậu để cho mình học thấy không hiểu được ở gì học là để chỉ giúp cái phần kêu là gì trên con đường tu tiến thôi mà đi tới nơi tới chốn là mình phải tu chứ học rộng nghe nhiều mà chỉ nói không thì động lần nữa cũng như là diễn tả thôi ngồi kể món ăn này ngon lắm món ăn kia ngon lắm tôi mới học phòng xong mới về kể thôi ngồi nghe ngon lành mà thật thử không không làm gì hết nên nhiều lắm là căng băng cái đánh dễ nói chuyện nó là không có no được cuộc đó muốn nó là phải cũng no là phải trong tâm ông chỉ biết tướng điên đảo thấy chưa ngày nay ngày cũng chịu tập lắm cái ngày ngon lành lắm chứ đâu phải nhưng mà ngày không đại chỉ biết chúng sanh ngày cũng chịu đi cái ngày cũng là chung là đậu quý ngoại diện đó đậu quý bồ tát thi thơ ngoại diện tinh tâm tướng ngày anh đang ngày tôn nhiều đầu lắm chứ không phải là ngày khác tâm một lượt Đức Phật đó và tại vì ngày cũng có cái gì là ngày cũng có làm tinh tấn này không cho nên Đức Phật là thành Phật rồi thành kêu là quả gì vô tưởng cái thành cái giác rồi ngày còn làm chuyện gì là tại chức ngày anh đang những cái điểm này là ngày thay thế cho chúng sanh không phải là ngày không biết hết đâu
ông là cái nguyên đơn, ông làm kêu là ông bắt đầu trong cái vòng cái sở nhân này vậy đó, ông mở cửa trong cái vòng nó vô, ông mở cửa ra chỗ nó vô, đó là cái điểm đó. Cho nên gọi là làm cái sở nhân cho vọng, vọng là vọng tướng điên đảo, chứ ông chưa biết được cái tướng điên đảo ở trước ông, ông chưa nhận được cái tướng điên đảo ở trước mặt ông. Ờ, bằng cách này bằng cách kia ông chưa nhận được, cho nên tư là học tập như nhiều đó, nhưng mà còn điên đảo là lắm. Thật đáng lo ngại cho thành kiến nghi chấp của người, của người tức là người, người đời nói chung. Thật đáng lo ngại cho thành kiến nghi chấp của người chưa hoàn toàn chánh tín. Như Ngài đã nói đó, mà Đức Phật còn vỡ là chưa chánh tín. Cái gì chúng ta nói chứ? Tại hôm nay nó còn vỡ chưa chánh tín. Là tại sao? Có nhiều khi đó, còn vỡ Ngài là ngoại đạo. Có bữa nọ Ngài chắc là có cái đồng tình liên Ngài hôm nay với lại một số đệ tử nữa chưa làm đến cái gì đó, tức là Đức Phật đi ngang ngay bàn tính cái vấn đề mà tâm lý quá ngày ngày một tình đuối ngày tình này đấy, cái vấn đề được tu mà bắt không phải được sao mà sao đó. Đức Phật gọi vào trong cảnh sát, Phật nói đây là mấy con kéo này theo ngoại đạo, theo ngoại đạo đó. Ngài Thái Lan Pháp, Ngài An Nam là một điều gây vong vong. Không biết Pháp Phật nói cái ý gì. Có gì mà bàn luận cái chuyện tu hành mà Pháp Phật không cứu quá từ nay có gì mà ngoại đạo. Thì Đức Phật chỉ nói một câu. Đức Phật nói là mỗi người, đây là tôi nói chung, không phải là nói riêng các Pháp, Đức Phật nói. Mỗi người nào tìm Phật, mà tìm ở ngoài tâm mình á, thì người đó là tạo lao động trong đây vậy. Tìm hoặc là tìm bỏ cái tâm mình đi để đi tìm những cái gì ông Phật ở ngoài đó, đó là thường từ cái nghĩa thông thường người ta hiểu ngoại đạo á là ngoài cái đạo của mình, gọi là đạo khác, gọi là ngoại đạo. Nhưng mà đây là trong cái kinh điển Phật nói đó, người muốn đi cho việc nhanh và có thể nói rằng khỏi mất thời gian nhiều hơn, tìm Phật, tìm Pháp, phải tìm Phật Pháp ở trong Phật này. Bên ngoài chỉ là cái phương tiện thôi. Ví dụ như thờ Phật ở ngoài chùa chiền, chuyện nọ chuyện kia bên ngoài đó, đó là chẳng qua là cái phương tiện để giúp cho những cái người sơ cơ mới bước lên đường đạo. Mà khi bước lên đường đạo vững vàng rồi á, thì phải tìm những cái gì đặc biệt, giác ngộ sáng suốt chân lý là chuyện sự thật, bỏ quên mình mà đi tìm bên ngoài, đó là Đức Phật gọi là ngoại đạo. Và đó là những cái đó, Đức Phật thường ngồi đi lên nghe mấy anh kêu ngầu đó nói chuyện của ứng thầm không phải tu luyện, mà tu luyện thì phải bên ngoài, mà ở bên ngoài hay tu luyện bên ngoài cũng đắc thắng chứ mà không đâu, nhưng mà nó mở rộng, nó có thể nó do rớt, nó mất bất cứ lúc nào. Còn mình cứ diệt phiền não quả lòng thường thanh tịnh, cứ ngó vào trong để mà tu luyện. Ví dụ như là hôm nay quá thì đó mình có thêm sửa đổi chứ, như vậy thì làm sao nó tánh sáng cùng nó chuyện ra được. Mình cứ đem ba cái lọ nhẹ mình bao trên trên cái gương thì làm sao nó sáng được. Làm hiểu như thế là nên lên lấy cái tâm gãy xuống đó, cái gương lọ đó là nhìn vào tâm mình gắn. Chớ ông chưa biết được tướng liên đạo ở trước ông, học đang lo ngại cho thành kiến nghi chấp của người chưa hoàn toàn chánh tín. Nay tôi theo phương tiện lấy những việc thế gian để giải trừ nghi chấp đó. Ở hiện nay tôi dùng một cái phương tiện hết sức dễ dàng, hết sức dễ hiểu để tôi thí nghiệm, tôi đưa ra dự cho ông và cho đại chúng. Đức Phật nói cho ngày hôm nay và đại chúng được biết. Lúc ấy Đức Phật bảo ra hầu ra, đúng cái chữ đó là ra mới đúng, tự nhiên tâm chữ bạn là ra hu la, sao tại vì cái nhiều chỗ thì tại ra hầu la, chứ đúng là ra hầu la thì nhiều nguyên cái chữ phải là ra hầu la, ra hầu la, ra hầu la là trước cái nghĩa là trước ra hầu la học chưa là mà cái này là nhiều người ra hầu la hả chúng chúa chúng ta tôn lòng chúa thì nó ở đây đó dịch ra dịch cái nghĩa ra ai biết được mười điểm chúng từ chúa mà hỏi thầm mà đã còn quan tâm nhớ giỏi cho đi hỏi nhờ mấy ông sư như chữ ra hầu ra này là tiếng phạn nguyên tại sao nguyên thì nói về danh từ luôn bởi vì nhiều khi nó biết danh từ á cái nhiều khi ví dụ Thích Ca Mâu Ni mình không biết tại sao gọi là Thích Ca Mâu Ni, người ta hỏi mình gặp những người bạn đó thấy anh nói chị thường lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Mâu Ni là sao vậy anh các kiểu là anh nghe chứ thì cái chữ ra hầu ra, ra hầu ra là đệ tử ruột của Đức Phật khi này còn là thái tử. Đức Phật duy nhất chỉ có ngày đầu là thì Trung Hoa dịch cái chữ ra hầu la này có hai nghĩa, dịch có hai nghĩa luôn là bởi vì theo trong tích bản xứng nghiệp của ngày ra hầu la mà ta dịch hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất nhất á dịch là chấp nhận, nghĩa thứ hai dịch là phú trước. Không có gì chú tâm hết. Phú cứ là phúc, chữ phú là che, phú tàn là che giấu đó, phú chướng. Cái chữ chấp nhật là như thế này nè, tiền thân của ngài ra hồng la, ngài có một cái kiếp đó ngài tu ngài được phần thông, cho nên ngài dùng các bàn tay của ngài che mặt trời. Mà cái mặt trời đó không có ánh sáng chiếu soi trong thế gian này, nghĩa là trong một thời gian nào làm cho dân chúng phải khổ sở tu tập tâm đó, nghĩa là không thể bàn tay như thế, như là chấp nhận, chấp nhận là mặt trời, chấp nhận là ông coi ông chọn ông ngăn, đó là một cái tiền thân tiền kiếp của ngài ra hồng đàn, trong người ta nói chuyện đó là chấp nhận. Còn phú chướng, phú là che, chướng là nó ngăn. Tiền thân có ngài có một cái kiếp đó, ngài lắp cái hang chuột trong sáu này, lắp hang chuột. Sao người ta nói là chuột, không biết không, sống, nên lắp hang chuột sống này. Cho nên sau đó, có một cái kiếp, ngài bị cái thai báo trong sáu năm. Ở trong bụng tới, ở trong mẹ, sáu năm. Khi sanh ra số tuổi cho nên hậu cái ký đó người ta mới dịch là phú chướng, phú là ngăn che chướng, phú là che chướng là ngăn, cho nên người ta nói chưa ra người ta là dịch cái hai kiểu như vậy đó là vì nói tới tiền thân của ngài có những mẫu người hành những tiền thân thì là quý vị mà tôn thân chúng tôi mạnh hơn khi nào mà chứng xúc mạnh hơn á tự nhiên mình đầu là phú chướng thì mình làm gì chú trước để ở một chú con mình chọn đò mình chú trước để mình ở đâu chú thân tức là túc mạng mình còn bây giờ là sao mình không trong cái đang ngoài cái thấy nghe hiểu biết chắc mình bây giờ cứ la lẳng quẳng làm hết thấy cãi được nghe cãi được hiểu cãi biết cãi cãi dùng ra hết thì không có làm gì được cái đó là tu còn hạnh là được Phật ban cho cũng như ngày sáng đầu thoát đó là trí huệ đệ nhất. Bởi vì thường thường những vị đệ tử lớn của Đức Phật á gọi là thượng túc đệ tử, chỉ như là đệ tử Phật thì hàng hạ sa số, nhưng mà những đệ tử mà thay thế cho Đức Phật để mà truyền pháp lại sanh lên thì cái khi Phật còn sống á mỗi vị nó có một cái khả năng thứ nhất mà ngài ra hầu la này là một hạnh đệ nhất, cái hạnh ngài chuyên tâm biết những cái việc gì không có thể nói nhưng mà biết một cách thấu suốt gọi là Phật hạnh. Còn có nhiều người thì hãy nói nó nghe sơ sơ là đem ra rồi biết không? Rồi còn những ngày ngày cũng hôm nay là gì đấy nhất này
lục nghĩ chứ, tức là giảm trước số 1, lục nghĩ số 1. Còn ngài tu bồ đề gì vậy? Giải không đệ nhất, ngài tu bồ đề. Còn ngài anh em đào văn nhà nhất, ngài một đường liên sẵn này có đệ nhất, đệ nhất luôn á, thầm thầm đệ nhất. Còn ngài sao là có
như
vậy đệ nhất. Còn chủ phố có gì đệ nhất, tất cả vậy nhất, tìm cái đệ nhất nữa, học tạo ký cho chứ. Còn ở trong mười chỉ đại đệ tử đó, chỉ thập đại đệ tử là có mười người ta coi là đệ nhất hết đó. Ngài Can Thiếp cái gì đệ nhất này? À, đó là đệ nhất. Ngài khổ hạnh, tôi khổ hạnh, rất là khổ hạnh. Ai cũng đó, mời chị lên đại đệ tử của anh chị tăng. Anh ăn được, anh ăn được là gì đệ nhất? Ở trong mấy cái quyển thứ năm thứ sáu đó, tức là ngài tu á, ngài chính thiên nhãn, cho nên ngài được thiên nhãn đệ nhất ở trong số đệ tử Phật. Lúc ấy Đức Phật bảo ra hầu ra đánh một tiếng chuông rồi hỏi A Nan, ông có nghe không? Phật Thế Tôn, cả đại chúng và con đều có nghe, tức là nghe tiếng chuông á. Khi tiếng chuông dứt, Đức Phật hỏi tiếp, có nghe gì không? Tên tiếng gì? Tên tiếng nhắn mạnh. Có nghe gì không? Phật Thế Tôn, không nghe. Hết tiếng chuông xong, ngài nói ngài không nghe. Đức Phật lại bảo ra hầu la đánh một tiếng chuông thứ hai, rồi hỏi, có nghe không? Mấy cái ngang ngang đó là ngài trả lời, đợt này ngang ngang đó là Phật Thế Tôn, có nghe. Thế nào là nghe, thế nào là không nghe? Đức Phật hỏi. Bạch Thế Tôn, khi tiếng chuông kêu thì nghe Phật, còn khi tiếng chuông dứt thì không nghe. Đức Thế Tôn lại bảo ngài ra hầu la đánh tiếng chuông thứ ba rồi hỏi, anh em theo ý ông có tiếng chăng? Bạch Thế Tôn, ngài đang nói có tiếng. Là đến khi tiếng chuông dứt, Đức Phật hỏi tiếp, có tiếng hay không tiếng? Bạch Thế Tôn, không có tiếng. Đức Phật lại bảo ngài ra hầu la đánh một tiếng chuông lần thứ tư, rồi hỏi, đây là bốn lần đâu. Bởi vì nếu mà một lần hai lần sợ người đời khi mà đọc tới chữ này cũng rất nhậu. Như thế có thể như ngày anh đang ở trong đại chúng lớp sáu thì một lần có thể là khai thị được, nhưng mà chúng sanh chúng chỉ nhớ theo đạo từ nhỏ từ lâu đó, tín ngưỡng từ lâu, đi chùa từ lâu, mà từ khi những còn những người nhưng mà có thể từ hồi nào tới giờ chưa có nghe một thời pháp nào, chưa có nghĩa là đọc sách sơ sơ nhưng mà chưa còn nhất là trong đạo Phật đó, nếu không thích môn cũng nhiều lắm. Kinh này Phật nói vậy, kinh kia Phật nói kia, kinh kia có nhiều cái chứ là môn cũng cho nên phải dùng người coi mà nó được ai giải thích đó. Rồi cái không chí không thể coi nói gì là khi nó tới luôn luôn sang một kia thì nó như nó nói ngoài. Phật Thế Tôn có tiếng, đây là nghe tiếng là thứ tư đó. Thế nào ông gọi là có tiếng, còn thế nào ông cho là không có tiếng? Đức Phật hỏi. Và Đức Thế Tôn, khi đánh chuông thì có tiếng kêu gọi là có tiếng, còn tiếng ngâm trong dây lát thì hết tiếng gọi là không có tiếng. Còn tiếng ngâm trong dây lát thì hết tiếng. Khi hết tiếng không phải. Còn tiếng ngâm trong dây lát khi hết tiếng, đúng chứ, tiếng này không biết nó theo cầm cái người không biết khi hết tiếng gọi là không có tiếng. Cái đó là người đạo ai cũng nói vậy, khi mà chưa hiểu đạo thì ai cũng là nghe đến tiếng trống thì ở đó là nghe, còn hết thì không có nghe gì nữa, nhưng mà không biết rằng cái tánh nghe nó thường còn không nghe tiếng trống, không nghe tiếng động, nhưng mà mình nghe tiếng tỉnh
ví dụ như tôi nói đây là chị nghe cái tiếng của chúng tôi, nhưng mà tôi hết nói rồi thì quý vị vẫn còn nghe sao không được. khi mà vào trong thai toàn tạng của loài đó là thì đủ tháng đủ năm theo một cái tuần quần á, kêu là bảy thấp nó chuyển làm bảy thấp nó chuyển làm bảy tới 49 á, thì tự nhiên lúc bây giờ là nó cũng có mắt tai mũi lưỡi thân tâm chi đó. Thành ra làm sao cho tâm trí của mình sáng suốt, bởi mình điều khiển được sâu ra ngoài, phải vậy không? Mình điều khiển mình sáng suốt chứ. Ví dụ một cái gì xảy ra cái chuyện đó, đáng lý như 5 năm về trước á, là mình phải ăn thua tới cùng á, 5 năm về trước thấy không? Nhưng mà bây giờ mình coi cái chuyện đó, nó chửi nó văn, mình nói nặng, nói nhẹ, nó ở ngoài trời nó học kêu là tài xế đó. Nói từ 5 năm về trước á, ba nó hết nhà kiện không có chuyện cho mình. Thắng rồi đúng không? Cái tâm mình nó dữ quá đi. Cái tâm đó, cái tâm dữ quá, ai cũng la, thấy không? Bây giờ mình biết là chúng ta không phải là mình không biết. Nghĩa là cái giây phút trước là mình hiểu là nếu mà mình ra mình làm đúng lý nhất thì mình hơn cho mình. Cả thế gian á, có cả thế gian thấy không? Nhưng mà Đức Phật đã nói rằng lấy quan ba quan để cho quan ba nó mới tiêu diệt. Thế thì chúng ta quan lấy quan ba quan thì quan đó đó nó kéo dài mãi, còn lấy cái từ bi, lấy cái ơn, lấy cái sáng suốt là ba quan thì quan đó mới tâm sự mặt phu. Thì do đó cho nên cái đó là tâm mình thấy không? Lúc bây giờ cũng 5 năm cũng không ngừng đó thôi, mà 5 năm về trước để sợ. Nhưng mà bây giờ để cũng suy nghĩ một chút hiện tại chắc nếu mà bây giờ mình tiện thì mình hơn đó, rồi bên kia mình đang thua là mình khổ, còn tốt hơn là mình chậm mình chịu theo đi cái thua của thế gian này, thấy không? Thôi được, mà người như vậy tức nghĩa là người thì tức là tâm của mình đã không điều khiển xấu hết rồi. Chứ còn lúc bây giờ nếu mà chưa thì 5 năm về trước á, ôi mắt thì thường phải trầm xuống ha, ba sĩ tay sĩ chân ha, nó đủ thứ chuyện nó trọi trơn á. Bây giờ tâm mình điều khiển được rồi, là đã con được mà thấy người bình tĩnh. Thì phải đâu thì tạo phải trả thế sao? Nhưng mà bây giờ nhờ học đạo được mình trọng được, chỉ có học đạo mới trọng được. Dầu Đức Phật đã nói là mình tin không ai. Đức Phật nói rằng dầu cho người đó họ muốn đến họ giết mình buổi sáng này, nhưng mà chiều lại người ta có cái tâm hối hoặc là người ta không đó được mình, đừng có gì cái chuyện đó lại biết tạm biết hay là cái đó không tốt. Cái đó nói theo đời lên, nói theo thế gian á thì cái chuyện đó thì khác, còn bây giờ mình học cái đạo giải thoát nè, để mà mình cứ cột chặt nữa thì làm sao mở bút thì cứ đừng có cột bút lại. Thì cái đoạn này cũng đã nói chưa chính không nhờ học đạo. Tôi tin tưởng là quý vị đã học đạo rồi thì về gặp những cái cảnh gì đó mình giải quyết cái chuyện dễ hơn cái lúc chưa học đạo. Cái lúc chưa học đạo là nhất định phải đánh đấu tới cùng, dọc bản hết của hết việc cao ba thầy kiểu nó ăn cho hết đi. Còn Đức Phật chỉ rõ tánh nghe thường còn. Anh em, tại sao hôm nay ông nói lộn xộn? Nghĩa là nói sao lẫn lộn quá, đâu nói nghe, đâu nó không nghe, đâu nó nghe, đâu nó không nghe. Tại sao mà ông nói lung tung hết vậy rồi làm sao? Thưa Đức Phật, nhưng mà ngài Anh Em cũng vừa gì ngài nói Phật Thế Tôn, thế nào gọi là lộn xộn? Không hỏi lại lập tức thì thấy đâu có phải, thấy không? Đức Phật dạy, này Anh Em, ông hãy xét lại, đây là Đức Phật dạy đó, ông hãy xét lại. Như khi Như Lai hỏi ông có nghe thì ông trả lời là có nghe, khi hỏi có tiếng thì ông trả lời là có tiếng, chỉ có tánh nghe và tiếng ngâm mà ông đáp không nhất định. Như thế thì làm sao mà không gọi là lộn xộn? chỉ có cái chuyện mà cứ nghe cái tiếng thôi mà ông nói đậu thế này thế kia, nó không có rằng gọi là lộn lẫn lộn. Anh em Đức Phật nói thêm, tiếng chuông thuộc về trầm, trầm tức là trầm cảnh nào để tôi biết cái bản đó, thuộc về trầm, sanh diệt, nó có sanh nó hay có diệt, thấy không? Nó thuộc về cái tiếng bên ngoài, hết đánh nó là sanh, mà hết đánh là diệt, có sanh nó có diệt, chứ sanh diệt là nghĩa gì đó. Nên khi tiếng hết ngâm, cái tiếng chuông nó hết ngâm, thì chỉ là không có tiếng, chứ...